Kính thưa quý ông bà và anh chị em, các riêng các bạn trẻ thân mến, lời Chúa hôm nay truyền đến cho chúng ta một sứ điệp, đó là lệnh truyền chúng ta hãy sống theo lề luật của Thiên Chúa, để rồi chính lề luật Thiên Chúa sẽ làm cho chúng ta được sống và sống dồi dào. Trong bài đọc 1, khi mà nói về người Do Thái thì ông Mô-xê trên hành trình dẫn đưa dân Do Thái về đất hứa, ông khuyên dân chúng rằng hãy sống theo những lệnh truyền của Thiên Chúa đã bàn. Và dân chúng có thể thắc mắc những lệnh truyền đó là gì? Và Mô-xê đã trả lời những lệnh truyền đó không phải là những thứ luật ở xa vời với con người chúng ta, mà nó ở ngay chính trong tâm hồn mà Thiên Chúa đã khắc ghi trong đó khi Ngài tạo dựng. Lề luật đó sẽ làm cho con người được sống. Và tại sao Thiên Chúa khắc ghi vào tâm hồn? Bởi lẽ con người để sống thì phải sống theo lề luật đó. Và khi qua bài Tin Mừng, chúng ta thấy Chúa Giêsu đã trả lời cho chúng ta lề luật đó là gì. Đó là như là câu chuyện khi mà Chúa Giêsu gặp người thông luật, và người này hỏi Chúa Giêsu rằng: thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời, làm gia nghiệp? Và Chúa Giêsu nhắc lại cho ông ta, để ông ta nói lại lề luật Thiên Chúa đã dạy. Vậy luật đã dạy điều gì? Đó là: ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình. Đó là lề luật căn bản và là lề luật căn cốt của đời sống Kitô hữu chúng ta. Lề luật đó để rồi cho chúng ta được sống tương quan với Thiên Chúa, và từ cái tương quan Thiên Chúa đó chúng ta biết sống tương quan con người với nhau. Đó là một lề luật được gọi như là một, có thể tạm gọi là một lề luật của sự sống. Có lẽ con người chúng ta ai cũng mong có một mối tương quan và một hạnh phúc. Vậy điều gì làm cho chúng ta có được cái tương quan đó? Phải chăng những giá trị ở trần gian này là điều để cho chúng ta gặp gỡ nhau hay chăng? Tất cả những thứ đó rồi sẽ qua đi. Sau cùng con người có thể tồn tại trong tương quan, mọi mối tương quan của mình là gì? Đó là yêu thương. Chính vì vậy mà Chúa nhắc lại lề luật để làm gia nghiệp, đó là hãy sống yêu thương, yêu Thiên Chúa và yêu tha nhân. Yêu tha nhân như chính mình. Nhưng rồi ông người luật sĩ này lại cắt cớ hơn, hỏi Chúa Giêsu rằng: vậy ai là người thân cận của tôi? Hãy yêu người thân cận như chính mình. Vậy ai là người thân cận? Rồi Chúa Giêsu đã kể một câu chuyện. Câu chuyện này rất nổi tiếng và nói đến một ý nghĩa sâu xa, đó là tình yêu thương bác ái. Khi mà một người từ Jerusalem xuống Jericho và bị kẻ cướp hành hạ, cướp bóc, nửa sống nửa chết trên đường. Rồi chúng ta thấy ba nhân vật đi ngang qua. Nhân vật thứ nhất đó là tư tế. Một người tư tế khi mà trên đường đến Jerusalem để ông cử hành tế tự. Và chúng ta nhớ rằng trong lề luật của người Do Thái, đối với các tư tế khi mà bị ô uế thì không thể cử hành tế tự được. Chính vì vậy ông cũng sợ người bị nạn trên đường này có thể đã chết, và nếu đụng phải người chết thì ông sẽ bị ô uế và có thể ông không cử hành được tế tự. Chính vì vậy ông có cái lý do để mà đi ngang qua, không đụng chạm đến người đang gặp nạn này. Rồi một tình cảnh thứ hai đó là ông Lê Vi. Ông Lê Vi cũng đi tới, thấy người gặp nạn này. Ông cũng có lý do để mà ông tránh qua một bên, bởi biết đâu kẻ cướp nó còn ở bên cạnh đó. Ông dừng lại, biết đâu nó lại cướp bóc ông. Rồi cái đến là thời gian đến Jerusalem có thể trễ. Ông có lý do để mà tránh qua một bên, rồi ông tiếp tục hành trình lên Jerusalem. Nhưng người thứ ba chúng ta thấy một người đặc biệt, đó là người Samari. Đây là người dân ngoại, người chưa biết Thiên Chúa. Nhưng rồi khi mà ông thấy người gặp nạn này, ông đã ra tay. Ông cứu chữa, nào là sức dầu, sức thuốc, để rồi đưa về quán trọ, rồi ông còn đưa hai cái khoản tiền để mà chi trả chi phí cho người quán trọ đó, phục vụ chăm sóc cho người này. Và chúng ta thấy cả ba nhân vật đó, chúng ta có đặt ra một câu hỏi nghịch lý nào không? Người tư tế, người Lê Vi, đó là những con người biết lề luật của Thiên Chúa và được mời gọi sống theo lề luật của Thiên Chúa. Nhưng rồi trong thực tế, họ có những lý do để rồi những lề luật đó không thành hiện thực trong đời sống của họ. Nhưng mà người Samari chẳng một lần được nghe lề luật Thiên Chúa, nhưng mà với tấm lòng của ông đã thực hiện giúp đỡ người gặp nạn này để cứu giúp người đó được sống. Vậy qua ba nhân vật đó, chúng ta thử hỏi lại chính bản thân chúng ta. Chúng ta từng nghe lời Chúa, chúng ta từng đón nhận lời Chúa, và chúng ta đã một lần nào đã thực thi lời của Chúa trong cuộc sống của con người chúng ta hay chưa? Anh em hãy yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, hết trí khôn, và yêu người thân cận như chính mình. Một lời luật mà để cho con người chúng ta đi tìm ra sự sống của chính mình. Chúng ta tưởng rằng là chúng ta đang làm cái điều đó là điều tốt cho người khác, nhưng mà căn cốt sâu cùng đó là chúng ta đang tìm gặp được chính mình. Như là mẹ thánh Teresa Calcutta đã nói một câu thật là chí lý, ý nghĩa với đời sống Kitô hữu chúng ta. Người Kitô hữu là người biết cho đi chính bản thân mình. Cho đi chính bản thân mình thì chúng ta sẽ tìm lại được cuộc sống của chúng ta. Chúng ta tìm lại được bản chất con người của chúng ta. Chúng ta tìm lại sự sống của chúng ta. Về câu chuyện mà anh luật sĩ đặt ra, ai là người thân cận của tôi? Chúng ta có thể đặt ra một câu hỏi đó với cuộc sống của chúng ta. Và khi mà Chúa hỏi với anh ta vậy là ai là người thân cận, và anh ta trả lời đó là người thực thi lòng bác ái với người gặp nạn đó. Và Chúa nói đúng lắm, anh hãy đi và hãy làm như vậy. Vậy khi chúng ta thử hỏi trong đời sống chúng ta, ai là người thân cận? Phải chăng là những người cùng máu mủ chúng ta, những người trong gia đình, hay là bạn bè thân thiết, hoặc là những người đồng hành với chúng ta trong cuộc sống mới là người thân cận chúng ta hay sao? Ngay cả những tương quan gần gũi của chúng ta cũng vậy. Chúng ta đã một lần nào nghĩ đến làm điều tốt lành cho người thân cận của chúng ta hay không? Hay là chỉ là khi mà có nụ cười thì chúng ta có thể trao cho nhau điều tốt đẹp, nhưng khi thiếu vắng nụ cười thì chúng ta lại trao cho nhau những lời mà không thể con người đón nhận được. Vậy điều mà Chúa mời gọi chúng ta, người thân cận của chúng ta, đó là những người không biên giới, đó là tất cả mọi người, không phân biệt một ai. Và điều quan trọng để chúng ta thực hiện lời bác ái, lời yêu thương mà Chúa mời gọi chúng ta, khi mà chúng ta đi tìm người thân cận, thì trước hết chúng ta hãy trở thành người thân cận của mọi người. Khi chúng ta biết sống lòng nhân, lòng yêu, thì chúng ta mới có cơ hội để mà gần gũi con người. Vậy lề luật của Thiên Chúa là lề luật để nối kết chúng ta lại với nhau, và đó là sự sống. Khi chúng ta sống đơn độc, chúng ta sống lẻ loi một mình, chúng ta thử hỏi chúng ta có bình an, chúng ta có hạnh phúc hay không? Hay là những nỗi cô độc, cô đơn sẽ diễn ra trong tâm trí của chúng ta? Vậy đó có phải là sự sống hạnh phúc không? Có phải là sự sống bình an hay không? Vậy điều Chúa mời gọi hôm nay trước hết là chúng ta hãy biết thực thi lòng bác ái yêu thương. Mỗi chúng ta ai cũng có cơ hội và ai cũng có điều kiện để mà cho đi và có nhu cầu để mà đón nhận. Chúng ta có cũng thể không có của cải thì chúng ta có sức khỏe, có thời gian, có tài năng, có khả năng. Chúa cho mỗi người chúng ta những nén bạc khác nhau và chúng ta có thể cho đi những gì chúng ta có. Và ngay cả cuộc sống của chúng ta cũng có những lúc cần đến nhu cầu của nhau, có những lúc chúng ta cần đến sự giúp đỡ, hoặc là chúng ta có cần đến một sự yêu thương của người khác dành cho chúng ta. Vậy tất cả mọi người chúng ta đều cần đến nhau. Vậy điều gì mà làm cho chúng ta ngăn cản những điều mà chúng ta không thể làm được? Đáng lẽ tất cả những điều, những nhu cầu đó chúng ta thấy, chúng ta muốn, Nhưng rồi chúng ta không làm được. Bởi lẽ một sự ngăn cách sâu xa đó là tâm hồn của chúng ta. Tâm hồn của chúng ta bị che đầy tất cả những gì là khép kín trong đó, là những thứ vật chất hoặc là những hẹp hòi của tình thương, của lòng bác ái. Khi chúng ta thiếu vắng điều đó thì chắc hẳn rằng sẽ ngăn cản chúng ta đến với nhau. Chúng ta đến với nhau chỉ bởi vì những cái nhu cầu trao đổi cho nhau, hay là vì điều gì đó để mà tôi cho đi rồi tôi đón nhận lại, như là một thứ trao đổi trong kinh tế chẳng hạn. Thế rồi kết thúc hợp đồng thì chúng ta không còn gặp lại nhau nữa. Nhưng Chúa mời gọi chúng ta biết sống thực thi lòng yêu thương. Lòng yêu thương trở nên vô bờ và không phân biệt biên giới một con người nào. Tất cả chúng ta được mời gọi trở nên người thân cận của mọi người. Và như thế thì chúng ta mới đang sống lề luật của Thiên Chúa. Và điều thứ hai mà chúng ta có thể cảm nhận được tại sao Chúa mời gọi chúng ta biết sống yêu thương. Bởi lẽ khi chúng ta biết sống yêu thương thì chúng ta biết tìm gặp được chính mình. Bởi khi chúng ta sống yêu thương thì chúng ta mới thấy được điều gì là tốt đẹp của cuộc sống này. Và khi chúng ta biết sống lòng nhân và trong lòng của chúng ta có tình thương thì chúng ta mới tránh đi những điều xấu xa, những điều tội lỗi, để rồi con người chúng ta trở nên tốt đẹp. Chúng ta thử nghiệm lại cuộc sống của chúng ta. Nếu trong tâm hồn của chúng ta thiếu vắng tình thương, thiếu vắng lòng nhân ái, thì chắc hẳn là trong mỗi tương quan của con người chúng ta, nó không trở nên tốt đẹp. Chúng ta sẽ gặp hận thù với người này, ghen ghét với người khác, vân vân. Những điều nó diễn ra và làm cho chúng ta không thể gặp gỡ được nhau. Và chỉ tình thương chúng ta mới có thể sống trở nên tốt đẹp và sống trở nên thánh thiện trước mặt Thiên Chúa. Và như thế thì mỗi chúng ta mới tìm được hạnh phúc, tìm được sự bình an trong cuộc sống này. Xin cho lời của Chúa hôm nay trở nên thành hiện thực trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Và chỉ khi chúng ta biết sống thực hành thì lòng yêu thương, tâm hồn của chúng ta mới mở ra một sự sống của Thiên Chúa ngự trị trong tâm hồn chúng ta. Qua đó, lề luật của Thiên Chúa là lề luật của sự sống mà đem lại hạnh phúc cho con người. Và cũng từ đó để rồi Thiên Chúa thực hiện ơn cứu độ cho mỗi người chúng ta. Xin Chúa hiện diện trong tâm hồn chúng ta. Amen.